3. Mặt người lưỡi rắn. Mặc dù vụ án đã có được đầu mối quan trọng, nhưng những thông tin hữu ích mà cảnh sát có được chẳng đáng là bao. Nạn nhân đang lái xe trên đường quốc lộ bỗng nhiên bị cướp tấn công. Do hệ thống đường xá tại khu vực này tương đối phức tạp, xung quanh có nhiều đường cao tốc, đường quốc lộ và đường vành đai, nên cảnh sát rất khó suy đoán và khoanh vùng địa điểm để gây án. Cái nhà kho nơi giam giữ hai nạn nhân và lột da người mẹ rốt cuộc là đang nằm nơi đâu? Cha mẹ đứa trẻ vừa ly hôn chưa được bao lâu, bây giờ người mẹ bất ngờ lại qua đời. Đứa trẻ phải làm thế nào để vượt qua cơn ác mộng liên tiếp? Tổ chuyên án phân tích cho rằng những kẻ gây án chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nên vô cùng to gan lớn mật. Dù như Nghệ không chết, nhưng khi bị tấn công, bị trùm một chiếc túi ni lông màu đen, nên không thể phân biệt được địa điểm gây án và hướng đường đi của nhóm hung thủ. Hơn nữa, chúng gần như không thể sợ việc bị cảnh sát nắm được đặc điểm, nhận dạng, không cần phải che giấu. Đội phó cho rằng việc lột da mặt nạn nhân và hành động khiêu khích cảnh sát gần như không có liên quan gì đến nhau. Nếu chỉ vì muốn gây dư luận xấu về một vụ án mang rợ, chúng hoàn toàn có thể chọn lựa những cách thức đơn giản và trực tiếp hơn. Không cần phải phiền phức đến mức lột da mặt nạn nhân và bắt đứa trẻ đứng bên cạnh, phải nhìn cho kỹ toàn bộ quá trình gây án. Nạn nhân đã thấy mặt hung thủ nhưng hung thủ vẫn không giết người để diệt khẩu. Những tên hung thủ này có khả năng phản trinh sát rất tốt. Về lý do mà nói chúng sẽ không để lại hậu họa về sau, chúng ném nạn nhân trước cửa đồn cảnh sát. Nếu vì mục đích vứt xác thì tại sao chúng phải để đứa trẻ còn sống sót, còn bỏ lại cửa đồn cảnh sát thành phố ở kế bên? Tôi cho rằng những kẻ này đã gây ra không ít vụ giết người nghiêm trọng và rất có thể đây là lần ra tay cuối cùng của chúng chăng? Giáo sư Lương phân tích. Đúng thế, nếu là lần đầu tiên gây án chắc chắn hung thủ sẽ rất là cẩn thận, không thể nào to gan đến mức độ này. Có thể chúng có ý định rửa tay gác kiếm, muốn làm một vụ cuối cùng để dằn mặt cảnh sát, Họa Long nói. Tôi tin hung thủ nhất định không phải cảnh sát, hoặc ít nhất cũng không có liên quan gì đến cảnh sát. Còn về những bộ cảnh phục bây giờ, đồng phục bảo vệ của các cơ quan đơn vị, nó cũng có màu sắc và mẫu mã tương đối giống áo của cảnh sát, nên không thể nào loại bỏ khả năng cậu bé nhìn nhầm hoặc không phân biệt được. Một vụ việc nghiêm trọng như thế này, số người tham gia càng nhiều thì càng dễ bị lộ, chứng tỏ những kẻ phạm tội là một tổ chức xã hội đen, kỷ luật vô cùng chặt chẽ. Còn về động cơ gây án, rất có thể chúng đã nhận chỉ thị của người khác, hoặc đơn giản chỉ là một vụ cướp bóc tài sản, đội phó phân tích. Bao Triển lại cho rằng khả năng hung thủ nhận chỉ thị của người khác không nhiều. Những kẻ gây án không ngốc đến mức độ đó. Nếu chỉ là một vụ đâm thuê chém mướn thì bọn chúng sẽ không bao giờ dám ngang nhiên lộ diện. Giáo sư Lường nói chắc như đinh đóng cột. Hung thủ nếu không phải là cảnh sát đang còn làm việc thì cũng là cảnh sát đã bị khai trừ rồi. Nếu không, chúng không thể nào dễ dàng chặn xe nạn nhân giữa đường như thế được. Nhóm người đó chắc là mặc cảnh phục và rất thông thuộc cách làm việc của cảnh sát, nên nạn nhân mới không đề phòng và bị mắc bẫy. Tôi đoán chúng đang mặc cảnh phục và đứng chặn trên đường quốc lộ nhằm vào mục tiêu của những người lái xe nữ đi một mình ở trên đường để gây án. Tin tức này mà lan truyền ra ngoài thì còn ai dám an tâm mà đi ra đường nữa kia chứ, Họa Long than thở. Tôi tán đồng một ý với đội phó đưa ra. Đôi khi chúng ta tự phức tạp hóa những vụ án đơn giản. Chiếc xe của nạn nhân đã mất, Chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ một vụ cướp tài sản xem sao, Bào Triển nói. Giết người cướp xe, lần gây án cuối cùng từ khi rửa tay gác kiếm. Chúng muốn dằn mặt cảnh sát giống như những học sinh cá biệt sau khi tốt nghiệp, thường trút cơn giận bằng cách đập phá cửa kính nhà trường, Tô Mì phân tích. Giáo sư Lường đưa ra một điểm lưu ý. Chúng ta cần phân tích một chút về hành vi liếm mắt nạn nhân. Đó là hành động vô cùng biến thái, Bào Triển nói. Hung thủ có nhiều điểm bất bình thường, chúng ta không thể đi theo logic thông thường được. Giáo sư Lương hỏi Tô Mì, này, nếu như hung thủ liếm mắt cô, thì cô sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Tô Mì nhăn mặt trả lời, ôi ghê quá, sao bác lại hỏi đến cháu, mới nghe đã thấy gớm rồi. Bào Triển nói, lúc đó nạn nhân Như Nghệ bị trói chặt ở trên chiếc giường khung sắt. Cậu bé bị ép phải nhìn hung thủ liếm vào mắt của mẹ mình. Họa Long che ngang hỏi Tô Mì, Tô Mì, cô nhìn thấy một cái lưỡi từ từ tiến về phía mắt của mình, sau đó bắt đầu quét qua quét lại. Cô cố nhắm mắt nhưng hắn ta vẫn căng hai cái mí mắt của cô ra, rồi bắt cô phải nhìn cảnh cái lưỡi của hắn giống như lưỡi rắn lượn qua lượn lại. Tô Mì hét lên cắt ngang đoạn miêu tả của Họa Long, ôi ghê quá, tôi sẽ hét to lên, tôi hét thật to và thật là kinh tởm. Cô hét càng to thì phản ứng càng mạnh, hung thủ sẽ càng hưng phấn hơn và càng vui sướng hơn. Hành động giùm lưỡi của hung thủ gây cho nạn nhân một cảm giác ghê sợ tột cùng. Như thế trong đầu hắn mới cảm thấy thỏa mãn. Điều đó có thể còn quan trọng hơn cả việc thỏa mãn về mặt sinh lý nữa. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một chi tiết trong bộ phim Cung ở trên truyền hình. Giáo sư Lường nói, giáo sư, cháu cũng xem bộ phim này rồi, cháu thích nhất Hà Thịnh Minh, vừa đẹp trai lại vừa si tình, Tô Mì hào hứng. Vậy trong bộ phim này có thái giám hay không? Giáo sư Lường hỏi. Có chứ ạ, à? Cháu ghét nhất tên thái giám Lý Khánh Hỷ, vừa nhỏ nhen lại hạ lưu, một tên tiểu nhân nham hiểm và xảo trá, Tô Mì bức xúc. Liếm mắt là một hành vi biến thái sinh lý. Cuối thời nhà Thanh có rất nhiều thái giám được phép lấy vợ, nhưng họ phải hành sự như thế nào đây? Họ chủ yếu có các hành vi như tự thỏa mãn bằng mắt bằng tai, ăn ở chung một nhà, hoặc có các hành động biến thái hơn như liếm mắt của đối phương. Tôi cho rằng trong vụ án này hung thủ là kẻ bất lực nên mới có hành vi như thế thôi. Đó là lý do hắn hoàn toàn có đủ điều kiện để cưỡng bức nạn nhân nhưng mà lại không làm gì, giáo sư Lường nói. Nhóm tội phạm này có vũ khí nhưng lại không nổ súng, chứng tỏ chúng vô cùng tỉnh táo. Cảnh sát một khi phát hiện thấy vỏ đạn hoặc đầu đạn thì sẽ xác định được loại súng và từ đó sẽ tiến hành điều tra và lần ra dấu vết nghi phạm. Trong cuốn hồ sơ vụ án hình sự Trung Quốc năm 1997 có ghi chép về vụ Bạch Bảo Sơn đã nổ súng giết người tại Tân Cương và Bắc Kinh. Vỏ đạn đầu đạn đã để lại nơi hiện trường và đã trở thành vật chứng quan trọng giúp cảnh sát lần ra dấu vết và từ đó xác định được hướng điều tra. Tô Mì mở quyển hồ sơ các vụ án giết người cướp xe mấy năm gần đây xảy ra tại thành phố. Ngoài những vụ đã được phá án ra, vẫn còn 4 vụ xe bị mất tích chưa tìm được thủ phạm. Tuy nhiên, cảnh sát địa phương cho rằng nghi phạm của 4 vụ án này đều là bọn cướp đường chuyên nghiệp, không có mối liên hệ nào với vụ án lột da mặt lần này cả. Do đó không có cơ sở nào để ghép án với bất cứ vụ việc nào. Giáo sư Lường sắp xếp công việc cho mọi người. Đội phó phối hợp cùng với bộ phận cảnh sát giao thông đi tìm chiếc xe bị mất tích của nạn nhân. Trọng điểm là rà soát những nơi tiêu thụ xe cũ, những nơi rửa xe và các gara sửa chữa. Đặc biệt cần phải kiểm tra kỹ lưỡng những xưởng đen chuyên giao dịch xe hoặc cải trang xe trái phép. Tô Mì phụ trách tìm hiểu các mối quan hệ gia đình xã hội của nạn nhân, nhất định phải làm rõ hành tung của Như Nghệ trong ngày xảy ra vụ án. Họa Long và Bao Triển cùng với cơ quan giám sát cảnh sát tiến hành điều tra những cán bộ ngành đã từng bị khai trừ trước đây và lập ra một danh sách rõ ràng rồi đến điều tra từng người một. Mọi người liền nhanh chóng bắt tay vào công việc, Giáo sư Lương dặn dò cẩn thận: hung thủ này có súng, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đấy. Để đảm bảo an toàn, mỗi người bắt buộc phải mặc áo chống đạn khi đi điều tra, và phòng trường hợp giáp mặt với hung thủ cũng có thể giảm nguy cơ bị thương vong. Người đầu tiên bị liệt vào danh sách tình nghi chính là viên cảnh sát để mất súng mà không chịu khai báo, sau đó bị phạt tù mấy năm trước. Kết quả điều tra cho biết người này hiện sống tại khu vực đường Văn Hóa, chỉ cách nhà nạn nhân Như Nghệ này có một con đường. Sự trùng hợp khiến cảnh sát đặc biệt chú ý đối tượng tình nghi đầu tiên đã xuất hiện. Bao Triển có phần ngượng ngùng hỏi Quả Long: chúng ta có cần phải mặc áo chống đạn hay không nhỉ? Nếu cậu sợ chết đến thế cơ à, mặc cái thứ ấy chỉ tổ phiền phức mà thôi, Quả Long nói. Lãnh đạo cấp cao vừa cười vừa báo: không cần đâu, người này tôi có quen từ trước, thật ra anh ta rất hiền, chất phác, chỉ tại số đen đuổi mà thôi. Họa Long, Bao Triển và lãnh đạo cấp cao lập tức xuất phát. Ba người lái chiếc xe cảnh sát tới đường Văn Hóa và chẳng mất nhiều công sức để tìm thấy nhà viên cảnh sát bị khai trừ trước kia. Người này họ Dương, tầm 40 tuổi, bị mất súng mà không chịu khai báo nên phải ngồi tù 3 năm. Cuộc sống trong ngục tù khiến ông ta trở nên già nua, trông không khác nào một ông bác hơn 50 tuổi. Lãnh đạo cấp cao bắt tay ông, gọi bằng cái tên thân mật Lão Dương, hỏi thăm tình hình cuộc sống hiện tại rồi an ủi vài câu. Lão Dương cười nhẹ nhàng nói: này, anh không cần giả bộ như thế đâu, tôi cũng từng là cảnh sát mà, tôi còn lạ gì khẩu súng ngày xưa, tôi làm mất, lại gây chuyện rồi có phải hay không? Khẩu súng đó gây ra mấy vụ án mạng nghiêm trọng, nếu không chúng tôi đâu nỡ nào khiến anh phải chịu khổ như thế chứ. Coi như là anh phần số đen đuổi về mình. Khẩu súng đó bây giờ tìm thấy rồi, chúng tôi đến đây chỉ là để thay mặt lãnh đạo hỏi thăm tình hình gia đình và chúc mừng năm mới anh thôi. Tôi và anh ít ra cũng từng là đồng nghiệp với nhau, anh đừng có hiểu lầm, chúng ta vào nhà nói chuyện một lát có được không? Lãnh đạo cấp cao phân trần. Lão Dương đưa tay chặn ngang cánh cổng, miệng cười nói: chúng ta giờ đã không còn là đồng nghiệp nhau nữa rồi, tôi cũng không còn là cảnh sát nữa, có việc gì thì cứ nói ở ngoài cửa được rồi. Này Lão Dương, nói thật tình tôi thấy oan ức thay cho anh, nhưng anh chặn cửa không cho chúng tôi vào như thế này thì chúng tôi càng có lý do nghi ngờ anh đang là nghi phạm giết người trong nhà đấy, Hỏa Long lên tiếng. Lão Dương vẫn cười rồi đưa tay mở cửa. Trong nhà, vợ Lão Dương đang nằm dưỡng bệnh ở trên giường không ngừng ho lên từng đợt. Ngoài bốn bức vách tường, nhà không có lấy một món nội thất nào cho ra hồn. Cảnh tượng đó khiến mọi người không khỏi chua xót. Lão Dương vào tù khiến cả gia đình bị tán gia bại sản. Anh đứng dựa vào bức tường bên cạnh, không biết phải nói gì về căn nhà của mình. Sau một hồi nói chuyện trong ngày xảy ra vụ án lột da mặt, thì Lão Dương đang ở bệnh viện chăm sóc cho vợ cả ngày, không có thời gian gây án, do đó anh được loại khỏi danh sách tình nghi. Bao Triển để ý một chi tiết quan trọng. Lão Dương đứng dựa vào tường dường như đang muốn che giấu cái gì đó ở phía sau lưng. Và trên bức tường chỗ Lão Dương đứng có treo một bức ảnh đại gia đình. Trước khi rời đi, lãnh đạo bắt tay Lão Dương. Lãnh đạo nói sẽ phản ánh những khó khăn của người đồng nghiệp cũ lên trên lãnh đạo cấp trên để nhờ sự giúp đỡ. Bao Triển cũng tiến lại bắt tay rồi nhân cơ hội nhìn rõ bức ảnh. Bức ảnh đại gia đình kia được chụp khoảng mấy năm trước. Lúc đó Lão Dương vẫn còn mặc cảnh phục. Đứng bên cạnh Lão Dương còn có một người thanh niên khác cũng mặc cảnh phục giống như ông ta. Sau khi rời khỏi ngôi nhà của Lão Dương, ngồi trên xe cảnh sát, Bao Triển mới kể chuyện về bức ảnh cho Họa Long và lãnh đạo cấp cao. Lãnh đạo cấp cao nghĩ một hồi rồi nói: hình như Lão Dương có một người cháu họ, trước đây cũng là cảnh sát, sau đó bỏ việc rồi về mở một trạm xăng dầu, nghe nói là phát tài lắm. Ba người quyết định đi đến trạm xăng để điều tra. Lúc đó Tô Mì gọi điện đến. Cô ta đang đứng tại cửa nhà nạn nhân ngay ở đường Văn Hóa. Họa Long lái xe tới đón Tô Mì, rồi cả bốn người thẳng tiến tới trạm xăng dầu của người cháu họ Lão Dương. Trạm xăng dầu cách đường quốc lộ khá xa, phải ra tận khu ngoại ô mới đến. Vị trí thì vô cùng hẻo lánh, cách khu dân cư tương đối xa. Họa lòng bao triển Tô Mì và lãnh đạo cấp cao tới nơi mới biết trạm xăng dầu đã bị bỏ hoang từ lâu rồi, cửa lớn đóng chặt, sân chỉ còn lại chiếc thùng chứa đã bị hoen gỉ. Phía sau trạm xăng dầu là một hồ cá. Trong ánh hoàng hôn mặt trời đỏ rực, hồ cá bị đóng băng. Giữa hồ có một cái hố lớn, cỏ khô quanh bờ, đượm một lớp sương trắng. Bào Triển cảm thấy nơi này vô cùng đáng nghi ngờ, nhắc mọi người phải cảnh giác. Họa Long đổ xe ở bên lề đường, vừa định xuống xe xem xét tình hình thì một chiếc xe Cadillac từ phía con đường đất ẩn sau trạm xăng bỗng nhiên lao vút tới. Bốn người trong xe cảnh sát chưa kịp tránh, chỉ biết ngồi yên nhìn chiếc xe trước mặt đâm thẳng về mình. Rầm, một tiếng va chạm lớn vang lên và bốn người trong xe cảnh sát bị va đập mạnh. Tất cả chỉ kịp thốt lên một tiếng trong đầu: chuyến này chắc chết rồi. Trước mặt họ giờ đây là một màn sương trắng xóa, và thậm chí chẳng còn cảm thấy đau đớn, hoàn toàn bị mất hết cảm giác. Những ai từng trải qua những vụ tai nạn xe đều hiểu, trong tích tắc định mệnh của con người, sợ hãi đến mức độ nào. Lãnh đạo cấp cao bị thương nặng nhất, trước ngực và vùng mặt máu chảy đầm đìa, anh nằm bất động, chỉ còn lại tiếng thở vô cùng yếu ớt. Bào Triển thì bị trật khớp vai, anh khẽ động đậy một chút, hai hàm răng run rẩy va vào nhau lập cập, đầu óc không tài nào tỉnh táo được. Khi Họa Long mở được mắt, anh thấy lớp kính chắn gió đã bị vỡ vụn, dính lởm chởm trên lớp màng cường lực. Cánh cửa xe đã hoàn toàn bị biến dạng. Mắt anh lò dò nhìn một lúc mới nhận ra mình đang ở trong tư thế lộn ngược. Chiếc xe cảnh sát đã bị đâm lật ngửa và lăn xuống rãnh nước thải ở cạnh đường. Tô Mì là con gái thể chất yếu hơn nhiều, do bị va đập mạnh nên ngất ngay tại chỗ. Không biết bao lâu sau đó, khi tỉnh lại cô mới phát hiện mình đã bị lôi vào trong nhà kho cũ. Hai tay cô bị còng trên một chiếc giường khung sắt, hai chân bị trói chặt và một gã đàn ông mặt nhọn đang cúi đầu nhìn cô chằm chằm.